Chương thứ 6: Cách mạng xã hội.
Muốn giúp cho mỗi cá nhân tự do sống được cái sống của mình đến chỗ hoàn toàn, thầy cũng phải nghĩ qua một phương tiện cho nó, tạo cho nó một hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển tự nhiên của nó. Cơ quan xã hội phải là những cơ quan thích hợp với những nhu cầu thiết tha của cá nhân trước hết. Vậy, tất cả những vấn đề về vật chất phải biết lợi dụng khoa học mà hợp lý hóa nó, tổ chức nó lại cách nào cho mỗi cá nhân trong đó đều được hưởng một cách đầy đủ nhưng không đến trụy lạc tinh thần. Những giá trị sai lầm của văn minh tiến bộ là lấy danh lợi để trêu vào lòng người, đều phải thẳng tay tiêu trừ mới đặng. Người ta bao giờ chưa tìm ra được cái sống của mình, cái tận thiện của tính trời, thiên tính, thì đều để ý ngó ra ngoài. Ngó ra ngoài mới sinh ra tính đèo bồng, ham muốn những cái hay đẹp ngoài mình. Chỉ thấy cái hay, cái đẹp của người mà không thấy cái hay, cái đẹp của mình, mới sinh ra cái lòng ham muốn những vật ngoài mình. Người xưa có nói, muốn cho nước sôi nguội dần mà một người đun, trăm người khuấy cũng vô ích. Sao bằng rút củi ra và tắt lửa đi? Rút củi ra tức là dập tắt những gì khêu gợi lòng tham muốn của con người. Và như thế, câu nói này của Lão Tử là phương pháp thần diệu nhất. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh, bất quý nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo, bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. Người trộm ngọc ít tội hơn người đeo ngọc. Đông Lai nói rất chí lý, người câu phụ cá, cá làm sao phụ người câu? Người săn phụ thú, thú làm sao phụ người săn? Vả, dùng mồi dụ cá là câu, dùng hầm dụ thú là săn. Không trách người câu mà trách cá nuốt mồi, không trách người săn mà trách thú sa hầm, trong thiên hạ có ai vậy không? Cách mạng xã hội là hủy phá tất cả những bản giá trị sai lầm của văn minh tiến bộ. Lấy việc hơn người là cứu cánh, thành công là mục đích, mà xoay về con đường văn minh của sự toàn thiện. Theo văn minh của sự tận thiện, mỗi cá nhân đều không còn lấy sự hơn người làm vinh, thua người làm nhục nữa, mà chỉ lo thắng mình, lo cho mình hơn mình, kỳ đến chỗ chí thiện mới thôi. Inayat Khan có nói, lo thắng người thì gây ra chiến tranh, lo thắng mình thì tạo được hòa bình. Nếu mỗi người đều biết và làm như thế thì xã hội làm gì có loạn? Nếu mỗi người đều biết tự trị như thế thì còn ai trị mình được nữa mà phải có kẻ trị đời? Tự nó không có một xã hội văn minh nào cao hơn một xã hội văn minh nào. Có thể có nhiều thứ văn minh khác nhau mà giá trị bằng nhau. Nếu văn minh của một dân tộc thích hợp với trình độ tri thức và tình cảm của dân tộc ấy là một thứ văn minh hay, dù là văn minh của dân bán khai. Trái lại, nếu văn minh của một dân tộc mà không hợp với trình độ dân tộc ấy, chỉ làm cho con dân thống khổ thời là một thứ văn minh dở, dù đó là văn minh Âu Mỹ cũng vậy. Cũng như không có một lẽ phải nào là phải cho tất cả mọi người, thì cũng không có một xã hội văn minh nào là xã hội văn minh toàn mỹ để làm khuôn mẫu cho tất cả mọi người. Bởi vậy, đem văn minh của một dân tộc này để mà văn minh hóa cho một dân tộc khác, đâu phải là tiến bộ. Trang Tử có nói, lấy ngay như khỉ vượng mà cho mặc bộ áo của công châu, ắt nó sẽ cắn rứt, cào xé vứt bỏ hết, thế mới vừa lòng cho. Ông lại cũng nói, xưa kia có một con chim sa trước cửa thành nước Lỗ. Vua Lỗ bắt về nuôi, dạy bày yến đãi nó ăn, trỗi nhạc cho nó nghe. Chim không dám ăn, dám uống, sợ quá mà chết. Đó là dụng cách nuôi mình mà nuôi chim. Chớ chi vua Lỗ dụng cách nuôi chim mà nuôi chim, để cho nó đậu ở trong rừng sâu, núi lạnh, hoặc ăn rắn lối bưng, hoặc ăn lúa nơi đồng, thì kết quả phải khác. Lợi mà không hại. Con gà con lúc chưa nở thì cái vỏ bao ngoài là cần thiết, rất có ích cho sự sinh tồn của nó. Đến khi nó đã tới thời kỳ nở thì cái vỏ bao ngoài ấy bây giờ sẽ trở thành một trở ngại cho sự sống của nó. Phải phá tan cái vỏ ấy đi, lúc nó chưa tới thời kỳ nở, nếu mình lại vô tình dụng tâm đập phá quá sớm cái vỏ bọc ngoài của nó, tức là làm hại nó, chứ đâu phải là giúp nó. Xã hội văn minh nào cũng vậy, hễ hợp thời thuận cảnh và thích ứng với tâm hồn trí não của dân tộc là phải, mà không hợp thời thuận cảnh, không thích ứng với tâm hồn trí não của dân tộc là quấy. Tìm thấy được chỗ hợp thuận ấy đâu phải là việc dễ dàng. Đó là phận sự của những cá nhân đã tìm được cái sống của mình. Họ tìm lấy những phương pháp tổ chức xã hội văn minh thuận lợi cho xã hội của họ thôi. Vậy, dù có bàn đến xã hội cũng phải khởi đầu nơi cá nhân. Những cá nhân chưa tìm ra cái sống thật của mình, chưa sống cái sống của mình, nghĩa là những kẻ chưa giải thoát. Mà ra trị đời hay giúp người là làm hại đời, hại người vậy. Vấn đề cá nhân bao giờ cũng phải đi trước vấn đề xã hội, bất kỳ là trong giai đoạn lịch sử nào. Tóm lại, cá nhân là cứu cánh mà xã hội là phương tiện. Xã hội không được vì lý do gì mà giết chết cá nhân, trái lại phải có sứ mạng phụng sự nó.
Chương thứ 7. Lẽ trời.
Người thợ tên Khánh là một cái giá chuông xinh đẹp hoàn toàn đến đổi thần kinh quỷ phục. Lỗ Hầu đến xem, hỏi Khánh dùng pháp thuật gì mà làm đặng như thế. Khánh tâu, tôi là một tên thợ, nào có thuật pháp nào đâu. Tuy vậy mà có. Thuật pháp tôi như vậy. Khi tôi lãnh làm giá chuông đó, tôi tập chăm chỉ, thu hết cả sự tự trị của tôi. Tôi không trông khéo, không sợ vụng nữa. Tập được như vậy trong 7 ngày, tôi quên mất tới bệ hạ, tới triều thần. Tất cả quan năng của tôi đều chăm chú vào cái giá chuông. Bấy giờ tôi biết rằng đến lúc khởi công. Tôi vào rừng xem hình trạng cây cối, hình trạng nào hoàn toàn hơn hết. Khi tôi thấu rành ý niệm ấy rồi, bấy giờ tôi mới để tay vào việc. Nhờ hiệp lại là một cái thiên tính của tôi với cái thiên tính của cây mà cái giá chuông này mới có đủ tư chất làm cho người người đều khen nó. Việc cả tình cảm và dục vọng của tâm tư, nào là ham khen, sợ chê, ham khéo, sợ vụng, để biểu lộ thiên tính của mình, rồi đem hòa hợp với thiên tính của lẽ trời ở trong mọi sự vật. Đó là hành động hoàn toàn viên giác, thuận với thiên lý. Đại ý của bài ngụ ngôn trên đây là như thế. Trời là thế nào? Lẽ trời không phải ngũ quan ta thính giác được, chỉ có tâm cảm được và trí suy được mà thôi. Lẽ trời đối với hữu tình vũ trụ cũng như cái hồn đối với xác thịt, không hiển lộ ra nhưng vẫn dịch sự không ngừng. Trời đã là thế thì hình như không thể suy trắc được. Nhưng ta có thể lấy cái chỗ hiển hiện của lẽ ấy nơi vạn vật chung quanh mà ta suy, may ra thấy đặng một vài bản tính của nó, như thế ta có thể lý hội đặng nó. Lẽ trời ta chỉ thấy đặng trong 2 bản tính này, cảm sinh và dịch hóa. Có cảm hợp nhau mới có sinh ra sự vật. Dù là những vật hữu hình hay vô hình, đều do 2 lẽ ấy mà sinh ra. Nhờ cái tính ấy mà trong vũ trụ mọi sự vật mới ràng buộc lấy nhau mà tồn tại, mà sinh hóa bất tận. Đó là cảm sinh. Còn dịch là không đứng yên một chỗ, không nhất định trong một bản sắc nào, không câu chấp trong một cách thức nào, là nhờ có dịch mới biến đổi luôn luôn. Sở dĩ có dịch hóa là nhờ có cảm sinh. Có cảm thì cái nọ mới gian díu với cái kia, cho nên phải dịch hóa để mà cảm sinh không dừng. 2 bản tính ấy tương đương và không bao giờ rời nhau. Vạn sự vạn vật có cảm nhau, có thay đổi luôn mới có thể sinh tồn được trong vũ trụ muôn loài. Nếu biết cứ theo 2 cái tính ấy mà sinh hoạt sẽ luôn luôn vô sự. Con người cũng một thế, nếu biết lấy tâm mà cảm, lấy trí mà dịch thì không bao giờ đau khổ. Đời người là hình ảnh của tâm và trí. Vậy muốn cho hợp lẽ trời thì phải biết dưỡng tâm và dưỡng trí. Kẻ nào chỉ có tâm hay cảm mà không có trí để biết áp dụng cho hợp thời thuận cảnh, thì hành động sẽ nguy hại cho đời không nhỏ. Đừng làm như anh nông phu nhóm gốc lúa hay vua nước lỗ nuôi chim đã bàn đến trước đây. Có tâm mà không trí, cũng như có trí mà không tâm, sẽ không làm gì nên việc cả. Cái sở đắc do tâm và trí hỗn hợp mà đúc nên tạo cho ta một hành động hoàn toàn tận thiện, đồng với hành động của lẽ trời. Chân tính như nước, tâm và trí như dưỡng khí và khinh khí. Kẻ nào đã sống đặng trong cái sống viên mãn của chân tính rồi, sẽ không còn thấy có tâm, cũng không còn thấy có trí nữa. Hành động đã thi vi ra, trong đã có hàm tâm và trí một cách rất đầy đủ. Sống đặng trong cái sống một của ta đồng với cái sống một của lẽ trời, chẳng làm cho ta mất cái quan niệm thiên hình vạn trạng của vũ trụ. Trái lại, ta kiêm được vừa cái quan niệm thiên hình vạn trạng của vạn vật. Kẻ đã giải thoát, chẳng những thấy vạn vật là một với mình, mà họ lại thấy đặng cái chỗ yếu lý vì sao vạn vật khác nhau, nghĩa là cái chỗ sai biệt giữa mọi sự vật trong đời một cách thâm viễn. Thấy đặng vừa cái chỗ sai thù vạn biệt, vừa cái lẽ duy nhất, hai cái lẽ cực đoan của chân lý mà tinh thần được minh mẫn trung lập giữa hai quan niệm ấy luôn, đó là triệu chứng rằng sự giải thoát của ta đã cận rồi vậy. Làm được hai cử chỉ ấy là nhờ hai bản năng riêng của ta là lý và tình hòa hợp nhau là một nơi trí và tâm vậy.
Chương thứ 8.
Muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái lý của trời đất. Ấy là mơ tưởng trời mà không có đất, âm mà không có dương, hai phương diện đồng có của mỗi vật. Muốn phân biệt hai lẽ tương đối ấy như hai vật khác nhau, nếu không phải là ngu thì là điêu. Thu Thủy Trang Tử.
Vấn đề thiện ác.
Ta thường quan niệm sự đời theo nhị nguyên, tức là quan niệm phân chia sự vật ra làm hai phần biệt lập, tâm và vật, chủ quan và khách quan, phải và quấy, lành và dữ, tốt và xấu, lợi và hại, tịnh và động. Dù muốn dù không, nhận thức thông thường của con người là nhận thức nhị nguyên. Hai lẽ tương đối ấy luôn luôn tranh đấu nhau và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau. Phải là phải mà quấy là quấy, tịnh là tịnh mà động là động, vật là vật mà tâm là tâm. Người ta không thể hiểu rằng phải và quấy, tịnh và động, tâm và vật có thể sống chung nhau, có thể dung hòa nhau mà tồn tại. Vì nhận lầm như thế nên người ta mới dám tin tưởng rằng đời đục cả, một mình ta trong, đời say cả, một mình ta tỉnh. Bởi vậy người ta mới nghĩ đến cách đem cái phải mà trừ cái quấy, đem cái thiện mà trừ cái ác. Và mỗi một người của chúng ta không thể tư tưởng được nếu không chống đối lại với một cái gì. Kẻ nào nghĩ như ta là bạn của ta, kẻ nào nghĩ khác ta là kẻ thù của ta. Tư tưởng theo nhị nguyên rốt cùng lại đi về nhất nguyên. Và chủ nghĩa của họ luôn luôn có chữ duy đứng đầu, duy tâm hay duy vật. Tư tưởng của họ là tư tưởng chỉ có một chiều mà thôi. Sư Tăng Sáng nói, đem cái điều mình ưa thích để chống lại cái điều mình không ưa thích, đấy là căn bệnh trầm trọng nhất của tâm hồn. Và chính đó cũng là thông bệnh của phần đông con người hiện thời vậy. Theo Tam Nguyên, tạo vật có ra và sinh tồn đều do hai lực lượng sau đây, một lực lượng tích cực, một lực lượng tiêu cực, và một lực lượng thứ ba chi phối hai lực lượng kia, bắt chúng phải điều hòa để mà sinh tồn. Luật Tam Nguyên có thể tượng trưng bằng một hình tam giác như sau đây. A. Nguyên lý tối cao dung hòa và chi phối. B. Nguyên lý tích cực. C. Nguyên lý tiêu cực. Quan niệm tam nguyên này cũng thấy xuất hiện trong những đạo học cổ truyền Á Đông. Như bên Ai Cập thì tam nguyên được tượng trưng bằng vị thần Chu, Khí, vị thần Tenu, Hư Không và vị thần Atu, Tối Cao, chỉ huy và điều hòa hai vị thần kia. Trong xứ Sumer thì tam nguyên được tượng trưng bằng vị thần Anu, vị vua cõi trời, Enlil, vua cõi đất, và Ê, vị chúa tể chi phối cả hai vị thần kia. Bên Ba Tư thì tam nguyên được tượng trưng bằng Ogmu, vị thần thiện Adimen, vị thần ác, và Mitra, vị thần thứ ba chỉ huy và dung hòa đôi bên thiện ác. Ấn Độ cũng có tam nguyên tượng trưng bằng vị thần Vishnu, vị thần phù hộ giữ gìn vạn vật Shiva, vị thần tàn phá và tiêu diệt, và trên hết là Brahma, vị thần chúa tể chỉ huy hai vị kia. Nhưng trong tất cả các hệ thống tư tưởng Đông Phương không có đâu biểu diễn rõ ràng cái ý niệm về tam nguyên bằng đồ thái cực. Trong đồ thái cực có hai phần bằng nhau, một phần âm màu đen và một phần dương màu trắng, bao trong một vòng tròn gọi là đạo, nguyên lý điều hòa và chỉ huy hai lực lượng mâu thuẫn kia. Trong phần dương lại có ẩn một điểm âm, phần âm có ẩn một điểm dương, tức là trong trời đất không có một yếu tố nào hoàn toàn thuộc dương hay hoàn toàn thuộc âm cả. Cũng chính do nguyên lý âm trung chi dương, dương trung chi âm mà Lão Tử mới nói: trong phúc, họa thường mọc sẵn, trong họa, phúc thường núp sẵn. Cặp tương đối mâu thuẫn nguyên thủy là âm dương, ám chỉ tất cả mọi lẽ tương đối trên đời. Ngày đêm, sáng tối, nóng lạnh, động tịnh, phải quấy, lành dữ, sinh tử, phúc họa. Hai nguyên lý mâu thuẫn âm dương có một giá trị tương đồng, không có cái nào phụ thuộc cái nào cả. Tự nó không có nguyên lý nào cần thiết hơn nguyên lý nào. Sự cộng tác chặt chẽ và điều hòa giữa hai lực lượng này rất cần thiết để phát sinh bất kỳ là hiện tượng nào trong vũ trụ, dù nhỏ đến đâu. Trên hai lẽ âm dương ấy có một cái gì gọi là lực lượng thứ ba, nắm giền mối của hai bên, bắt buộc nó không thể rời nhau. Nguyên lý tối cao hợp nhất, điều hòa và chi phối hai lực lượng kia, gọi là đạo. Nguyên lý thứ ba này mà vắng mặt thì sự vật rời rã tiêu tan tất cả. Con người là một tiểu kiền khôn, cấu tạo như đại kiền khôn. Cái thực thể của con người là sản vật của hai nguyên lý âm dương mâu thuẫn ấy, thuộc về giới hữu hình, còn nguyên lý thứ ba thì thiên liên vô hình và ở ngoài thời gian. Muốn thực hiện được cái đạo nơi ta, điều kiện đầu tiên là phải từ bỏ một cách dứt khoát óc phân biệt thiện ác. Người đã đạt đến tâm trạng tự do tuyệt đối là người đã vượt lên trên quan niệm nhị nguyên. Chẳng những không còn bị nô lệ trong vòng tội ác mà cũng đã không còn nô lệ óc phân chia thiện ác, nghĩa là không còn nô lệ bất cứ bản giá trị nào của cặp mâu thuẫn thiện ác nữa.
Chương thứ 9: Đại giác và tiểu giác.
Thường thường người ta hay quan niệm, hễ mặt là phàm thì trái là thánh. Hiểu thế tức là hiểu biết sai lầm, cái đó gọi là tiểu giác. Sống được trong cái sống một của mình rồi, tức là đã thực hiện được sự điều hòa của cặp tương đối nơi lòng mình. Như ta đã thấy, cái làm cho cặp tương đối bao giờ cũng giữ được mực trung, cái đó gọi là đạo. Phải quấy cũng như tốt xấu, lành dữ lợi hại. Cặp mâu thuẫn ấy bao giờ cũng nằm sẵn trong mọi sự, mọi vật. Không có sự vật nào thuần tốt hay thuần xấu, thuần phải hay thuần quấy. Cũng như không có vật nào thuần âm hay thuần dương. Sở dĩ được gọi là âm là tại phần âm lấn phần dương. Được gọi là dương là tại phần dương lấn phần âm. Thực ra không có một sự vật gì thuần chất cả. Nếu sự lấn ép của một đối phương mà lên đến cực độ, liền bị phản biến tức khắc, tức là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Giữa hai lực lượng mâu thuẫn ấy bao giờ cũng có một cái gì chủ trương, không cho hai lẽ ấy ly khai với nhau và bó buộc nó phải trở về vị trí điều hòa. Cái đó, Tuy không thể thấy đặn, nhưng bao giờ ta cũng cảm thấy nó luôn luôn hiển hiện trong các cuộc biến thiên của sự vật. Cái đó, cái nguyên lý độc nhất vô nhị, là cả một cái huyền diệu trong những huyền diệu của vũ trụ. Bất kỳ ta thấy hiện ra một cặp mâu thuẫn nào, phải để ý ngay đến cái lẽ huyền diệu ấy, tức là cái chỗ quan hệ giữa cặp mâu thuẫn đó. Cái gì làm cho lực lượng đối phương trong cặp mâu thuẫn không được vượt quá cái chừng của nó? Cái gì bắt buộc sự vật không được đi đến chỗ thái quá của nó? Cái gì hễ dư thì làm cho bớt đi, thiếu thì bù vào. Cứ bình tĩnh mà quan sát sự vật trên đời sẽ thấy rõ cái luật quân bình ấy. Đối với phần đông, hễ không thiện là ác, không ác là thiện. Thật không gì thô sơ giản ước bằng. Trong đời không có một sự gì vật gì có thể xem là toàn thiện hay là toàn ác. Thiện mà đi quá cái mực trung của nó cũng thành ra ác. Mà ác quá cái mực trung của nó cũng có khi là một sự thiện. Có người cắt nghĩa chữ trung này bằng chữ thời. Hễ đúng thời thì hay, sái thời thì dở. Bàn về thiện ác, tốt xấu, phải quấy mà không biết nắm giữ cái cốt của nó ở mực trung là đặt sai vấn đề, không làm sao giải quyết được. Cố chấp trong một cái thiện, một cái phải có khi là một việc làm hết sức nguy hiểm. Nắm cái cốt của thiện ác không phải là đi hằng hai như phần đông đã hiểu, và vì vậy mới có người dám gán cho cái đạo trung dung của Khổng Tử là cái ổ chứa gian tà. Đạo đức cao nhất là đến được cái đạo trung, nơi đó không còn thấy chi là phải quấy thiện ác nữa. Ở đó người ta chỉ còn thấy có cái đạo, tức là cái cốt của đòn cân thiện ác, của lợi hại không thái quá, không bất cập. Phần đông người trong thiên hạ hay lấy cái thiện trừ cái ác, lấy cái phải trừ cái quấy. Như thế, người ta chỉ loay hoay trong cái vòng thiện ác, phải quấy. Người ta chỉ lo phản động với cái mà mình cho là sai lầm bằng sự phản động thôi. Phản động với một sự lầm để tìm sự thật là sai. Lấy cái phải trừ cái quấy cũng không đúng với chân lý. Sở dĩ gọi là quấy vì nó đã bị mất cái đạo trung của nó, nghĩa là hoặc đã phạm vào sự thái quá, hoặc sa vào lỗi bất cập. Bởi vậy, họ chỉ lo tìm chỗ thái quá hay bất cập của cái mà ta gọi là quấy đó, để tìm cách lập lại cái quân bình, cái điều hòa của nó. Liền khi đó, cái mà ta gọi là quấy đã hết quấy, mà phải cũng hết phải lập tức. Nói cho đúng, không có cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là phải, cái gì là quấy. Thiện thực ra là cái gì giữ được đạo trung, ác là cái gì đã mất đạo trung. Bởi vậy, quyển sách triết học cao nhất của Á Đông là Dịch Kinh không bao giờ bàn đến phải quấy, thiện ác, mà chỉ nói ròng đến hai chữ lợi hại mà thôi. Tóm lại, hiểu biết không phải là phản động. Phản động với một cái lầm vẫn là lầm. Triệt để theo cái phải để trừ cái quấy, theo cái thiện để trừ cái ác đều là sai lầm cả. Trong cái thiện bao giờ cũng chứa ngầm cái ác, trong cái phải bao giờ cũng có chứa ngầm cái quấy. Trang Tử cho rằng, muốn có phải mà không có quấy, có nên mà không có hư, là mơ trời mà không có đất, mơ dương mà không có âm, thật là mê loạn thái quá. Hành động của bậc đại giác bao giờ cũng thể theo hành động của đạo, tức là cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi, chứ không bao giờ thiên về một bản giá trị nào, cũng không cho cái lẽ phải nào là tuyệt đối cả. Liệt Tử ở Thiên Trọng Ni có câu chuyện ngụ ngôn này rất tiêu biểu cho ý nghĩa nói trên. Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói, cái nhân của Hồi hơn ta. Còn Tử Cống là người thế nào? Cái óc phân biệt của Tử hơn ta. Tử Lộ là người thế nào? Cái dũng của Do hơn ta. Tử Trương là người thế nào? Cái nghiêm của Sư hơn ta. Tử Hạ bèn tránh chiếu thưa rằng: "Thế sao bốn người ấy còn theo học với thầy? Thế là nghĩa làm sao?" Khổng Tử nói: "Ở đây ta bảo, hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bất nhân. Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm chạp. Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát. Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay gồm tất cả những cái hay của bốn người ấy mà đổi với cái ta có, ta không đổi. Bởi vậy họ phải thờ ta làm thầy mà không dám hai lòng." Trang Tử bảo phải xử với vấn đề thiện ác, phải quấy như nhà nuôi khỉ. Người ấy nói với khỉ: "Sớm cho ba củ, chiều bốn củ." Khỉ đều giận. Người ấy nói: "Thôi, sớm bốn chiều ba." Khỉ đều mừng. Số cho mỗi ngày không thêm không bớt, nhưng tại cách cho mà có giận có mừng. Ấy nên thánh nhân vì chỗ hòa mà nói thị nói phi, rồi đứng yên trong thiên quân. Cái cốt của bánh xe luân chuyển của tạo hóa, đó gọi là lưỡng hành. Ông lại cũng nói: "Tri vong thị phi, tâm chi thích giả. Biết quên thị phi thì tâm mới thuận với đạo vậy." Aurobindo Ghosh, nhà đạo học trứ danh Ấn Độ hiện thời có nói: "Sự tranh đấu giữa hai lực lượng sáng và tối là cái chân lý tương đối của cõi đời hiện thời. Ta càng lên cao chừng nào, đối với ta, những sự khác biệt nhau ấy càng không có nghĩa lý gì nữa cả. Nếu anh đã phải gai nhọn, thì hãy lấy gai nhọn mà lễ nó ra. Nhưng rồi cũng như khi anh bị cái gai nhọn của vô minh cùng một nghĩa với chữ ác, thì anh dùng cái gai nhọn của tri thức đồng nghĩa với chữ thiện mà lễ nó ra. Nhưng rồi anh cũng phải vứt cả hai. Cả hai cái gai vô minh cũng như cái gai tri thức để mà thực hiện cái đạo nơi lòng anh, bởi nó ở trên tất cả vô minh và tri thức. Còn bàn đến thị phi, thiện ác, còn dùng đến phương pháp lấy cái phải trừ cái quấy, lấy cái thiện trị cái ác, thì có khác gì anh dùng y trị bệnh mất ngủ bằng cách cho uống thuốc ngủ. Họ đâu có dè, mất ngủ cũng như ngủ ly bì đều là những trạng thái bệnh hoạn mất điều hòa. Cần yếu là sửa lại âm dương khí huyết cho điều hòa, thì tự nhiên sự thức ngủ sẽ được điều hòa, đâu phải cần lấy cái ngủ để trị cái mất ngủ. Đó cũng là cái nghĩa của câu: lấy cái trị mà trị thiên hạ thì thiên hạ loạn, bằng lấy cái không trị mà trị thiên hạ thì thiên hạ hòa bình. Điều mà ta cần nhớ kỹ là cặp mâu thuẫn ấy không phải nằm ở ngoài ta, mà nó nằm ở trong ta. Kẻ nào chưa thực hiện được cái sống đầy đủ, cái sống một nơi mình sẽ luôn luôn sống trong tình trạng nội chiến. Và sự mâu thuẫn nội chiến ấy sẽ ảnh hưởng tai hại, chẳng những cho xã hội chung quanh, mà cho cả chính cái hạnh phúc của mình nữa. Lo mà giải quyết mâu thuẫn của xã hội chung quanh ta sẽ không lợi gì cả, nếu tự mỗi người không ai chịu giải quyết các mâu thuẫn khổng lồ đang nằm trong đáy lòng của con người mình trước. Cũng không có một lực lượng gì ngoài ta có thể giải quyết được cái mâu thuẫn ấy của nội tâm. Con người sở dĩ được xem là cao trọng nhất trong tất cả mọi vật trong đời là trừ mình ra không ai giải thoát cho mình được cả. Một hiền giả Đông Phương nói rất chí lý: "Thấy đặng cái chân trong cái giả là đã giải thoát cho ta khỏi cái giả rồi vậy." Chân lý là một cái gì toàn mãn, là cái sống một, không phải là một danh từ đối đích. Có cái nghĩa nghịch lại với sự giả dối như ta đã thường hiểu. Ta không nên hiểu chữ chân lý như là một danh từ tương quan, như hai chữ chân và giả thường dùng trong giới nhị nguyên, như một cái sáng, một cái tối. Cái gì còn có một đối đích của nó không còn phải là chân lý nữa. Có tiêu trừ được cái ác tập nhị nguyên, người ta mới có thể đi đến chánh giác được. người ta mới giải quyết được vấn đề hạnh phúc của mình, mới giải thoát được cõi lòng vô minh, đau khổ. Người đại giác là người đã giải thoát, không còn nô lệ lấy một bản giá trị nào nữa cả, không nô lệ lấy một cái phải hay một cái quấy nào. Tốt xấu, vinh nhục, sinh tử đều được họ nhìn với cặp mắt lạnh lùng, điềm tĩnh.